ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề hôm nay chúng ta khảo cứu là vượt qua bệnh cầu toàn. Về chủ đề này đó, trước hết chúng tôi sẽ điểm qua về khái niệm cầu toàn, sau đó phân tích các tác hại của cầu toàn về phương diện bản thân, quan hệ với gia đình bao gồm người thân, và cầu toàn trong công việc. Song song với việc nêu ra các cái tai hại, thì tôi sẽ gợi ý những cái kỹ năng mà việc thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được, vượt qua được chứng bệnh cầu toàn. Vấn đề một, khái niệm cầu toàn. Cầu toàn đó được xem là một thái độ tâm lý mà nỗ lực trên nguyện vọng của người mong mỏi này đó là sự toàn hảo, sự tốt đẹp, không có cái gì có thể cao hơn được nữa. Về bản chất đó, thì người cầu toàn là người chủ quan, tức là muốn cho con người, sự vật, sự việc, tình huống bao gồm điều kiện, môi trường, hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh chúng ta đó hoàn toàn diễn ra theo ý của mình. Mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời theo đạo Phật đó là có quy luật nhân duyên để tạo ra các hệ quả. Người cầu toàn đã không bận tâm đến quy luật nhân quả đó, ý muốn chủ quan của họ đó đã làm cho họ đi ngược lại với thế giới hiện thực. Trước nhất là bằng thái độ tâm lý, kế đến là bằng sự kháng cự và chối bỏ hiện thực đang diễn ra xung quanh. Tiếng Anh gọi người cầu toàn là perfectionist, tức là người mong đợi ứng xử trên nền tảng của toàn hảo và lý tưởng. Là khi cái toàn hảo và lý tưởng nhất ở trong cuộc đời đó là sự tương đối. Sau khi chúng ta đã nỗ lực tất cả mọi thứ, có phương pháp, có trách nhiệm và có tấm lòng, người bị chứng bệnh cầu toàn á thì khác với cái người có nỗ lực phấn đấu tốt đẹp. Mặc dầu ở họ đó có một mẫu số chung, đó là phấn đấu để hướng đến cái tốt. Người phấn đấu tốt đẹp á, thì tin vào nhân duyên và quả. Sau khi nỗ lực có phương pháp, các điều kiện diễn ra xung quanh, nỗ lực của bản thân, trợ giúp của tha nhân, điều kiện, hoàn cảnh, họ thấy rõ như thế, cho nên cái kết quả đạt được á, đã được họ tiếp nhận như thế thôi. Do đó người phấn đấu tốt đẹp theo dưỡng tốt tích cực đó, không tự gây áp lực cho bản thân mình và cũng không làm cho người khác, bao gồm những người cộng sự, đối tác, làm việc dưới trướng đó, cảm thấy bị áp lực theo. Người cầu toàn thì không dừng lại ở cái kết quả đạt được, họ lúc nào cũng đứng lên trên kết quả vài chục phần trăm, thậm chí là 100%. Và do đó đó, suốt cuộc đời của người cầu toàn bao giờ cũng trong cái tình thế là nhón chân gối tay, và dĩ nhiên họ không đạt được cái nỗ lực nhón và vối đất. Trong thâm tâm á, người hoàn toàn có cảm giác là mình bất lực, thậm chí là vô vọng, bế tắc trong những gì mà người đó đang theo đuổi, phấn đấu. Vì là một loại tâm lý, người cầu toàn đó là có quá nhiều các tham vọng, và họ sống với một cái chủ nghĩa lý tưởng phi thực tế, nghĩ đến cái gì đó rất là cao siêu, đặt ra tính tuyệt đối, hệ tiêu chí, rồi cái gì cũng mong mỏi là số 1 chứ không được số 2. Do đó kỳ vọng quá mức này đó rơi vào một trong hai trạng thái tâm lý mà Đức Phật đã nói trong các kinh, đó là cầu bất đắc khổ. Lớn lên chút xíu. Đó là cầu bất đắc khổ, tức là mình là cầu mong quá nhiều mà không đạt được, tức là dẫn đến cái tình trạng đó là khó chịu về cảm xúc và thái độ. Còn về bản chất của sự thực tập đó, thì những người cầu toàn đó rơi vào sự cố chấp, cái họ cứ khư khư giữ một cái gì đó, không có muốn thay đổi, và tự họ đó làm cho mình phải rơi vào một trạng thái lúc nào cũng sống trong sự căng thẳng. Các nhà tâm lý học thực nghiệm đó, cho chúng ta một cái kết quả nghiên cứu là người cầu toàn đó thì cơ thể của họ tiết ra một phản ứng hóc môn có tên gọi là cortisol. Phản ứng môn này nó làm cho con người cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, giả dưỡi, rồi từ đó nó dẫn đến cái tâm trạng bất mãn, lo lắng, sợ hãi. Nếu không dừng lại đúng mức và kịp thời đó thì về lâu về dài đó họ rơi vào chứng bệnh trầm cảm. Trầm cảm lúc đầu là một thái độ tiêu cực, về sau đó là một bệnh lý tâm thần cần phải được điều trị. Dầu là thái độ kỳ nguyện quá mức hay là thái độ cố chấp quá mức, người cầu toàn phải nhận thấy rất rõ rằng thế giới hiện tượng diễn ra theo quy luật khách quan của nó, nó độc lập với những gì mà chúng ta kỳ vọng về nó. Thấy rõ được điều này đó, người cầu toàn sẽ thoát ra được tất cả những cái trạng thái căng thẳng mà do chính họ tự dâng ra cho chính mình. Điều hai, cầu toàn đối với bản thân. Người cầu toàn nào trước nhất á, cũng kỳ vọng rằng á, họ là một siêu sao, cho nên đó họ đặt ra quá nhiều các tiêu chí cho bản thân mình, đến độ đó càng đặt ra nhiều chừng nào đó họ cảm thấy đó, mình trở nên cô đơn. Về phương diện tương tác với xã hội đó thì người cầu toàn bản thân đó dễ rơi vào tình trạng là tự cô lập hoặc là bị cô lập bởi xã hội và cộng đồng. Lối sống khắt khe này đó đã làm cho người cầu toàn đó rất khó có thể hòa hợp được với ai, giao du với ai, chơi với ai. Đến đâu tiếp xúc một lần đó đều có cảm giác rằng là cái người được tiếp xúc đó là có vấn đề. Có thể chúng ta tự dán nhãn đặt tên trên những người mà chúng ta gán cho cái mác là có vấn đề đó, nào là người yếu kém, người ít trình độ, người thiếu hiểu biết, người không làm nên tích sự, người dở, người yếu kém, vân vân. Và khi nhận thức như thế thì ứng xử sẽ làm cho người đó đó không thể nào có cảm giác rằng là mình thích hợp với những người xung quanh. Cho nên từ trạng thái bị cô lập, người đó trở về một tâm lý cô đơn. Và cái cô đơn này nó làm cho người ta trở cái có cảm giác là mình mệt mỏi, vô vọng, vô giá trị. Các rối loạn cảm xúc thường xảy ra đối với người cầu toàn khi đối diện trước một cái kết quả không trông đợi. Người cầu toàn đó có cảm giác rằng là mình là người có lỗi, mà trên thực tế thì họ chẳng có lỗi gì. Ở những tình huống khác đó thì họ có cảm giác là họ có tội. Chẳng hạn như một đứa con đi học xa, đi làm xa, nghe tin đó, cha mẹ lâm trọng bệnh, nỗ lực mua vé máy bay, vé xe lửa hay là xe đó không có. Khi họ về tới nhà, tận mắt nhìn thấy được người tôn kính nhất ở trong đời mình, thì lúc đó đó người cha và người mẹ đó đã qua đời rồi. Từ đó họ tự hành hạ cảm xúc và cho rằng là mình có lỗi do vì chậm chạp thế này, chểnh mạng thế kia mà đã đánh mất cơ hội thấy được cha mẹ lần cuối. Thực ra trong tình huống đó, đó họ chẳng có lỗi gì hết. Hoàn cảnh như thế, điều kiện như thế, nó dẫn đến cái hậu quả như thế, cho nên hoan hỷ chấp nhận thôi. Cảm giác có lỗi và có tội đó là một sự hành hạ cảm xúc, là vì những người xung quanh chúng ta thậm chí chưa chắc là họ đã nói xấu mình, nhưng mà mình tự hành hạ mình. Mình tự đặt ra vấn đề, tự tưởng tượng, tự hình dung, tự định tội, tự phán tội, rồi tự chịu tội. Người có lương tâm, biết xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội, sợ là sợ những cái tội lỗi, là người có đạo đức, có tiến bộ và có thể đạt được nhiều thành công cao quý. Còn cái trạng thái mà người cầu toàn bị vướng phải, nghĩ rằng là mình có tội có lỗi đó, nó không có giống như cái trạng thái lương tâm. Đó là họ tự ghép tội họ vào những chuyện không đâu. Nỗ lực học tập, mong mỏi được thủ khoa, mà trên thực tế thì kết quả chỉ đứng hạng thứ. Phấn đấu là một cái gì đó, muốn trở thành là quán quân, mà trên thực tế đó bị rất nhiều người bỏ lại sau lưng. Thời gian, công sức, tâm huyết, phương pháp, tự lực, tha lực, họ đã nỗ lực hết rồi, không thiếu một thứ gì. Rồi từ đó đó họ tự nghĩ rằng là mình còn yếu kém quá, dở quá, cho nên là cứ tự đi nhận mình bằng tình trạng nhẩm ở trong đầu: tôi quá tệ hại. Người Trung Quốc có tiêu chí đó, thi cử tất tranh tiên, đó là một trong những chứng bệnh cầu toàn về tâm lý. Thi cử thì cần phải đậu thủ khoa. Một trường thi chỉ có một người duy nhất đậu thủ khoa. Người tham dự thi có thể là vài trăm người, vài nghìn người, vài chục nghìn, thậm chí vài trăm nghìn hoặc là vài triệu. Nếu ai mà cũng có cái tâm trạng là tôi phải đậu thủ khoa thì họ sẽ trở thành là đối thủ của nhau, kẻ thù của nhau, gây căng thẳng nhau, không nhìn mặt nhau, làm khó dễ nhau thôi. Cho nên bản chất của người tự cầu toàn đó là tự đẩy mình vào trong một cái áp suất căng thẳng. Có tu học Phật đó, thì chúng ta biết là mọi thứ diễn ra trên đời này đều do nhân và duyên, cho nên ta có trách nhiệm nỗ lực phấn đấu theo đuổi phương pháp khắc phục các cái hậu quả, tìm kiếm các thuận duyên để vượt qua các trở ngại. Kết quả như thế nào đó chúng ta tập hài lòng như thế đó, để vượt qua được thói cầu toàn đối với bản thân đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. không nên bức rứt về những sơ suất không đáng. Tức là có nhiều việc rất là nhỏ nhặt, vụn vặt, nó không đáng gì. Kết quả thay vì mình kỳ vọng là 10-10, đang khi cái thực tiễn chúng ta đạt được là 6-10 thôi, vẫn tốt hơn là chúng ta thất bại hoàn toàn. Cho nên có đáng gì đâu mà phải đi day dứt, khó chịu, căng thẳng, rồi làm khó làm dễ bản thân mình, đang khi mình cũng đã nỗ lực hết rồi. Do đó hãy tập nhìn về cái lớn hơn, tổng thể hơn, bao quát hơn, để con mắt chúng ta nó không bị vướng kẹt vào những cái vụn vặt, những cái tiểu tiết. Người bắt bẻ những cái chuyện vụn vặt tiểu tiết thì không thể nào làm việc lớn được. B, không quan trọng quá vấn đề. Thái độ cường điệu đó là một hành động do vô tình cố ý. Chúng ta đang tự thổi cái áp lực vào trong bản chất thực tại, làm cho cái sự vật sự việc đó nó bị chuông sình ra. Mà trên thực tế nó không có nhiều như vậy, nó cũng không có căng thẳng như vậy. Cho nên là người quan trọng quá đó thì thường là cái gì là cũng cương điệu lên, đến độ đó dùng quá nhiều các cảm thán từ bày tỏ thái độ cảm xúc không hài lòng, không ưng ý. Nếu như thế thì giờ chúng ta phải tập làm quen bỏ đi việc sử dụng các cảm thán từ than vãn, kêu ca. Để những cái việc căng thẳng lớn đó, như là quả núi, ta xem nó giống như một tảng đá thôi. Việc lớn như một tảng đá, ta xem nó giống như là một hạt cát. Việc như một hạt cát đó, ta xem nó giống như là sợi lông, gió thổi ngang qua là nó bay đi liền, không có đáng để chúng ta phải để dạ giữa trong lòng. C, đừng để tâm bị vướng dính nhiều, ảnh hưởng bởi những lời thị phi. Người nào mới nghe người khác nói xấu về mình, khổ đau đùng đùng trỗi dậy liền, đó là người cầu toàn. Tập một thái độ bản lĩnh với một sức chịu đựng tích cực cao khi đối diện trước những điều nói sai sự thật về bản thân mình đó. Thái độ điềm tĩnh đó nó làm cho người đó không phải khó chịu, căng thẳng. Còn ai không tập làm chủ được cái cảm xúc này đó, thì mỗi khi tiếp xúc với xã hội, chúng ta nghe chuyện A, nắm thông tin chuyện B, lòng cảm thấy khó chịu, căng thẳng đối với bản thân mình, đồng thời đó chúng ta gây cái khó chịu, căng thẳng đối với người xung quanh, và lúc đó người xung quanh trở thành là cái thớt. Người bị thị phi chi phối đó đang giận chính mình, giận cuộc đời, giận tha nhân, nhưng mà không có cái cách để trút đổ ở đâu được hết, do đó trút đổ lên người thân, cho nên họ đã tạo ra một cái bất công về khổ đau. Mà lẽ ra người thân đó đâu có liên hệ gì đến những cái lời thị phi này, về giá trị chân lý của thị phi là không được xác định. Khi nói đến thị phi tức là chúng ta đề cập đến những cái thông tin không kiểm chứng được, không có giá trị chân lý cao, nhưng mà người quan trọng, cường điệu, chấp bắt đó, thì lúc nào cứ hãy nghe cái gì đều nghĩ rằng đó là sự thật, cho nên chưa cần biết đúng sai gì hết, cứ hành hạ bản thân mình trước, rồi sau đó hành hạ người thân, vì nghĩ rằng là người thân chúng ta có liên hệ đến, có liên lụy đến. D, từ bỏ thái độ được ăn cả ngã về không. Đây là những người có thói quen đó cường điệu quá cái năng lực của mình, vai trò của mình, đẳng cấp xã hội của mình. Lúc nào tham gia một cái gì đó, họ cũng nghĩ rằng là cái vai vế của tôi ở chỗ nào, cái gì mà tôi sẽ đạt được khi tôi tham dự vào những hoạt động đó. Họ đặt cái lợi cá nhân lên trên, và nếu họ có một cái nhóm cùng có cái cộng nghiệp tương tự thì lợi ích nhóm của chính họ, những người thân của họ đó, là được xem như là cao hơn cái lợi ích của tập thể còn lại. Cho nên nếu họ thấy rằng cái này nó không thích hợp với khả năng của tôi, điều kiện xã hội của tôi, tự động họ không làm gì hết. Và bằng thái độ tiêu cực này đó, những người cầu toàn đôi lúc rất có khả năng nhưng không làm lên trò trống gì, vì có thể đâu là cái gì cũng chê á, này việc này nhỏ quá, nó không đáng với kiến thức của tôi, việc này nó tầm thường quá, nó không đáng với cái vai vế của tôi, việc này nó không có quan trọng, nó không đáng đến sự dấn thân và phụng sự của tôi. Thì giờ có những cái chuyện nhỏ không chịu làm sao đạt được thành quả lớn. Chúng ta phải đổi nhận thức trở thành là có còn hơn không, ít còn hơn là không có cái gì. Đang khi trông chờ những điều như ý diễn ra mà chưa có kết quả đó, thì chúng ta hãy làm những cái thứ yếu hơn, những cái có giá trị ít hơn, những thứ đó mà thành quả của nó đạt được đó, mặc dù nó không bằng nhưng còn hơn đó. Ở không ngồi rồi chúng ta dễ chán nản, tuyệt vọng, mất nhiều sống, mất tâm huyết. Nghe, chấp nhận các thành quả xảy ra với mình. Chấp nhận là một cái động từ buộc chúng ta phải nhìn vào mặt mũi của hiện thực. Hiện thực là một cái gì đó rất là khách quan, còn kỳ vọng của chúng ta là phần lớn dựa lên trên tâm lý chủ quan. Trong thế giới hiện thực đó, không hề có sự hên và xui, mai và rủi, giáng phước hay là giáng họa như là những người mê tín từng nghĩ rằng là thượng đế và các thần linh trong các tôn giáo nhất thần và đa thần có được tính toàn năng đó. Mọi thứ diễn ra theo cái quy luật riêng của nó, cái đó được đạo Phật gọi là nhân quả. Cho nên sau khi đã đâu được làm cái gì đó có phương pháp rồi, mình cũng đã đặt ra hết tất cả các cái khả năng rồi, phương án A, phương án B, phương án C, như là tìm ra giải pháp cho cái phương án xấu nhất trong những cái tình huống tệ hại nhất. Và chúng ta cũng đã làm hết tất cả những gì đáng làm rồi, cái còn lại đó là chấp nhận thôi. Do đó để cho người khác dễ quan hệ và chấp nhận mình, sau khi mình đã nói được có phương pháp, thì những điều mà chúng ta đã làm và đang làm, chúng ta phải minh bạch hóa nó rõ, cho ta thấy rõ cái cách làm như thế là nó đúng quy trình này, nó không có phải là sai hay là chểnh mảng hay là thiếu trách nhiệm, để cho người ta cũng dễ dàng thông cảm. Thì từ lúc đó chúng ta có cơ hội giải phóng cái căng thẳng do thái độ cầu toàn ở bản thân. Người giải phóng được tâm lý cầu toàn đó, thì mới có thể chế tác được hạnh phúc cho bản thân. Và khi làm việc, sống chung, tương tác hai chiều với tha nhân đó, thì người chấp nhận tính tương đối sẽ có thể góp phần tạo ra cái cộng hưởng tích cực và tạo ra cái tác động tích cực nhằm giúp cho tha nhân nó có thể cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Điều ba, cầu toàn về gia đình và bạn bè. Về bản chất đó, thì quan hệ gia đình đó, mang tính đặc thù, đặc biệt, vì nó có gắn liền với huyết thống hơn là quan hệ bằng hữu và tương tác xã hội. Thay vì tách ra làm hai nhóm, Chúng tôi cố tình gọi mình một nhóm để thấy người bị bệnh cầu toàn đó có một cái cách ứng xử với tha nhân, bao gồm người thân ruột thịt và người dưng, hầu như cũng giống nhau về công thức, khác nhau về cái cường độ ít và nhiều thôi. À, cầu toàn trong mối quan hệ vợ chồng, người bị bệnh cầu toàn á, sẽ đặt người bạn đời mình vào một cái tình huống, đó là người còn lại đó phải sống theo hệ tiêu chí với những lý tưởng rất cao. Cho nên các cái kỳ vọng được đặt ra bao giờ cũng trở nên thái quá. Trong nhiều tình huống đó, những cái kỳ vọng thái quá đó đã trở nên rất vô lý vì không thể làm được, nhưng mà người ta cứ thích kỳ vọng thôi. Mà nếu không làm được đó, thì bị vỡ trách. Nhiều bà vợ sống với cảm xúc nhiều đó nói với chồng của mình: nếu anh không làm được việc đó cho em, anh là người không thương em. Hai chuyện này nó khác nhau. Làm được nó thuộc về tính điều kiện, tính năng lực, tính phương pháp, tính kiến thức và tất cả những thứ mà con người đang có, còn với những cái hỗ trợ xung quanh mà người đó biết sử dụng tích cực để tạo ra một cái thành quả như ý. Còn đang khi thương nó thuộc về cảm xúc. Nhiều khi người ta rất là thương vợ hoặc là chồng mình, nhưng mà nỗ lực làm thiếu phương pháp ta bị thất bại. Rồi bây giờ dựa vào cái kết quả thất bại đó, người bị cầu toàn nói rằng là chồng mình, vợ mình không thương mình. Chứ nếu thương là anh ấy đã làm khác rồi, hoặc là nếu là thương thì cô ấy sẽ không thể làm như thế được. Trong vợ chồng đó, kẻ cầu toàn sẽ lúc nào cũng nghĩ người còn lại đó nào là thiếu sót trách nhiệm, thiếu sót nỗ lực, thiếu sót phương pháp, thiếu sót tính cam kết. Họ tự đặt ra rất nhiều các cái thiếu sót mà đương sự trong cuộc đó, nghe cảm thấy chưng hửng luôn, không biết mình có làm gì đâu, nhưng mà tại sao bị quy kết nhiều đến thế. Hoặc là khi tiếp xúc với một cái kết quả tệ hại, người cầu toàn sẽ than trách. Đôi lúc với cái lời than trách nó giống như là bắn đại liên vậy đó, bắn AK liên tục. Mà chị phụ nữ nào mà bị cầu toàn cộng với cái khổ đau nhiều đó nha, thì đến lúc mà nhằn á hay chi chiết rồi đó, nó có di mơ rễ má nối kết với nhau, đan bờ với nhau chằng chịt tháo ra không được. Và cũng có những tình huống á, là người đồng hành, người bạn đời của mình á, đã nỗ lực hết mình rồi, đã nỗ lực thay đổi cũng hết mình rồi, đã cố gắng tiến bộ hơn rồi, nhưng mà chỉ đến chừng đó thôi. Cho nên người cầu toàn sẽ có cảm giác rằng là các thay đổi, các nỗ lực, các phấn đấu của người bình thường đó chưa đủ áp phê, chưa đúng mức. Thực tế có muốn khác hơn cũng không được. Các ông chồng khó tính cộng với cái tính là quá chu đáo và ngăn nắp đó, đều dưới ít nhiều vào cái bệnh cầu toàn. Cái bà vợ mệt mỏi theo, phụ nữ cầu toàn ấy, trở thành phụ nữ khó tính, đàn ông cầu toàn ấy, trở thành đàn ông gia trưởng. Họ khó chịu lắm, để ý từ ly từ tí, bắt bẻ rồi soi mói, tìm cái điểm chưa đạt yêu cầu. Mà đang khi các cái tích cực, cái tốt, cái có giá trị được người đó đóng góp ấy, thì người cầu toàn không có bận tâm đến, không có nghĩ tưởng đến, thậm chí cũng không có buông lời khen tặng để làm cho người thành cho người nỗ lực đó cảm thấy hưng phấn tinh thần, thoải mái, hay là được an ủi, hoặc là nó cảm thấy được cảm thông. Đang khi á, cái dở, cái tệ, cái chưa thành tựu đó thì bị nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, người ta nghe rất là mệt luôn, và thậm chí là muốn trốn trốn đi cho rồi cho nó khỏe. Tâm lý hơi đau giận người dưỡng nước lã đó, áp dụng sai đó, chúng ta dễ giận người thân. Nếu mình áp dụng câu nói vừa nêu để buông xả những cái bất toàn ở người khác, từ đó chúng ta giải phóng cái sự cố chấp ở tâm. Còn nghĩ rằng đó là người dưới nước lã thì tôi không được giận, vì họ có phải là người thân của tôi đâu mà giận. Tôi giận họ, họ giận lại. Tôi quát họ, họ chửi lại. Tôi góp ý họ, họ phê bình lại. Cho nên tôi sợ quá, tôi không dám và tôi không bận tâm đến. Nhưng rồi khi chúng ta nghĩ rằng là vì là người thân, vì là vợ tôi, vì là chồng tôi, cho nên tôi được quyền nói như thế, ứng xử như thế, từ đó đó người thân của chúng ta lãnh đủ hết. Đối với người dân thì chúng ta nhẹ nhàng bỏ qua, không quan tâm. Mà đối với người thân đó thì chúng ta mắc muốn dướng kẹt. Cho đó dân dân Việt Nam gọi là khôn nhà dạy chợ. Mà khôn này không có chữ quan, nên là khôn đó nó không mang lại hạnh phúc cho mình, mà đem lại cái rắc rối cho người. B, cầu toàn đối với con cái là cha mẹ bị bệnh cầu toàn đó thì con cái rất là mệt. Các đứa con sẽ được cha mẹ yêu cầu, nào là phải học thật giỏi, đỗ đạt thật cao. Các cô gái được cha mẹ cầu toàn mong đợi là gì? Có đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh. Số lượng người như thế chiếm chưa được 5% trong các cái tập thể đâu. Người có nhan sắc đó, thì người ta bị khiếm khuyết các phương diện khác. Người không có nhan sắc, nếu nỗ lực phấn đấu thì có thể nổi trội ở các cái đặc điểm khác, như là cá tính, dễ thương, vô ngã, dị tha. Cái quy luật bù trừ đó làm cho người ta khó lòng mà đạt được hết tất cả những cái đặc điểm về phía một mình, ngoài trừ là những người có tu học thật sự, vừa đẹp, vừa đàng hoàng, vừa tử tế, vừa vô ngã, vừa vị tha, năng động, tích cực, phụng sự và không có chấp mắt. Đó là những người rất đặc biệt, mặc dù rất là ít. Để giải phóng bệnh cầu toàn đối với con cái đó thì chúng ta phải thấy là con chúng ta có nghiệp chung, chứ mới sinh ra trong gia đình này. Nhưng đồng thời con của chúng ta cũng có những nghiệp riêng, cho nên nó không phải là chúng ta và chúng ta không phải là nó, mặc dù chúng ta và con cái có mối quan hệ hai chiều. Đó là quan hệ cộng nghiệp. Cha mẹ cầu toàn đó thì muốn con em mình đó là ngồi theo sự sắp đặt của bản thân mình, không cho chúng cái quyền tự do lựa chọn, tự do quyết đoán, tự do hành xử. Cho nên chúng có cảm giác rất ngột ngạt, bị theo dõi, bị quản thúc, bị trói buộc, bị áp lực. Thanh niên ở các nước phương Tây có khuynh hướng là tách lập khỏi cha mẹ khi đã đạt được tuổi 20, và họ xem rằng đó có được một căn nhà riêng trên nền tảng có sự nghiệp riêng đó là một sự thành công. Mặc dù cha mẹ có là triệu phú, tỷ phú, căn hộ cha mẹ đang sống đó có thể có đến vài chục phòng. Như vậy các thành viên trong gia đình bao gồm cha mẹ con cái ở chung với nhau thì vẫn còn rất rộng và rất dư, nhưng người ta vẫn thích ở riêng. Cho nên cha mẹ có tâm cầu toàn nhiều chừng nào đó thì con cái cảm thấy ngột ngạt và muốn tách ly khỏi gia đình sớm chừng đó. Do đó thay vì cái áp lực đặt tiêu chí, chúng ta hãy thay đổi thái độ thông cảm, thấu hiểu, nâng đỡ. Từ lúc phải làm ngơ, giả điếc, giả mù, như không nghe thấy biết những cái chuyện mà không đáng để chúng ta phải bận tâm về con cái của mình. Bởi vì bận tâm nhiều về những thứ đó đó là cái tâm chúng ta bị chao đảo, mệt mỏi, căng thẳng dữ lắm. C. Cầu toàn đối với bạn bè. Đây là loại người rất là khắt khe. Họ cho họ cái quyền được áp đặt cá tính của mình lên trên bạn bè. Họ mong mỏi đó, người bạn phải tiếp thu lời góp ý của họ, bắt chước lối sống của họ, ứng xử theo cái cá tính giống như họ, và cùng trải nghiệm những cái sở thích đó, na ná giống giống với. Mà đang khi đó, giờ là bạn bè, người A là người A, người A khác với người B, người A không phải là người B. Mà tính cầu toàn đó nó làm cho chúng ta chủ quan đến độ chúng ta muốn nắng bạn bè của mình trở thành là bản sao của mình, giống như cha mẹ bị bệnh cầu toàn là muốn con cái là một bản photocopy, một nhân bản của mình, không sai một dấu chấm, dấu phết, dấu hỏi, dấu ngã gì hết. Tính in lúc đó là không thể xuất hiện, vì đó là sự tuyệt đối. Người cầu toàn sẽ để ý quá nhiều về người thân của mình, bao gồm lối sống, sở thích, cá tính, kinh nghiệm, ứng xử. Hậu quả của lối sống này đã làm cho người cầu toàn đó bị ít bạn, thì không có người bạn tâm giao. Cho nên khi giao tiếp, đối thoại đó thì họ thường đổ thừa, đổ lỗi, quy trách nhiệm, tranh cãi. Thậm chí có nhiều tình huống là biện hộ. Đây là một trong những lối sống dẫn đến sự bất hòa lớn với bạn bè, đồng nghiệp, rộng hơn nữa là đồng loại. Để khắc phục bệnh cầu toàn đối với người thân và bạn bè đó, chúng ta phải thấy hậu quả của nó, đó là ta tạo ra quá nhiều áp lực cho người thân thương quý mến của mình. Ta đã vô tình tạo ra rất nhiều cảm giác mệt mỏi, đường đẳng. Và nếu như không chịu khắc phục đó, có thể dẫn đến đổ vỡ, hoặc là ly dị, ly thân, hoặc là xa cách. Nhẹ hơn nữa đó là gần như cứ mặt nóng mặt lạnh, mặt trời mặt trăng, ngày và đêm, tối và sáng, là lửa và nước nó cứ diễn ra một cách đối lập nhau, kháng cự nhau, xung đột nhau, loại trừ nhau, và do vậy là gây thương tổn cho nhau thôi. Điều này nếu tiếp tục sẽ rơi vào tình trạng là cầu bắt đắc khổ, hay là quán tấn hồi khổ. Tôi mong mỏi người đó, nhưng người đó không đạt được như thế cho nên ta khổ, hoặc là ta không ưa, không thích, hay ghét bỏ, chán chường, bất mãn với một người nào đó, nhưng rồi chúng ta phải gặp hoài người đó. Bây giờ mình cứ nghĩ người ta là con người, mình cũng là con người, người ta có những giới hạn của họ giống như mình có những giới hạn của mình, người ta không đạt được những cái đức tính cao đó, thì đó là người đáng tội nghiệp. Mọi người cầu toàn sẽ thấy rằng đây là thành phần đáng trách, đáng bị phê bình, đáng bị ghét bỏ, đáng bị cô lập. Các phép phục như sau: thứ nhất, chấp nhận sự tương đối để nuôi lớn thái độ hài lòng và biết đủ. Nếu có một cái tuyệt đối trong cuộc đời thì theo đạo Phật đó, đó chính là sự tương đối đó. Nói cách khác đó, lý tưởng tuyệt đối là không có thật. và những gì chúng ta kỳ vọng mang tính tuyệt đối cũng là không có thật. Nếu có đó, nó cũng diễn ra trong một cái điều kiện rất là hy hữu, khó tái lập lại lần thứ hai. Mỗi khi nó đã sang trang rồi thì nó không có cơ hội tái diễn nữa, cho nên xác suất giá trị đó là không cao. Cái gì mà xác suất nó không cao thì nó không phải là cái phương pháp chung để chúng ta nương vào đó nỗ lực để đạt được một sự thành tựu nhất định. Vì thấy được sự tương đối cho nên chúng ta bắt đầu hài lòng với những gì mình đã nỗ lực và đạt được. Để được hài lòng á, chúng ta phải biết đủ. Thành quả như thế là đã đủ rồi, lợi tức như thế là đã đạt rồi, phương pháp làm như thế, những cái diễn tiến diễn ra như thế là không đến nỗi, thôi chúng ta có thể chấp nhận được. Thứ hai, biết thông cảm và đặt mình trong hoàn cảnh tương tự. Để được thông cảm thì chúng ta phải biết lắng nghe và thấu hiểu. Lắng nghe người khác mà không phát xuất từ cái tâm phê phán, chúng ta sẽ hiểu được những giới hạn của người khác, những thành công, những trở ngại, những điều kiện đang diễn ra xung quanh người khác đó. Đặt giả dụ nếu ta là đương sự trong câu chuyện, có lẽ ta cũng không thể có kết quả khác hơn. Vì nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, kết quả diễn ra phải là như vậy thôi. Có ai thế vào trong cái vai đó cũng không thể nào làm cái gì khác hơn được. Khi công dân Mỹ đó bỏ phiếu bầu chọn Barack Obama làm tổng thống của Hoa Kỳ, người ta đang cầu cái sự toàn hảo, rằng đó là một xã hội không còn các cái bất công bình đẳng trên màu da sắc tộc đó. Mà khác, người ta cũng đã quá chán ngán với các ứng cử viên, các tổng thống da trắng hứa hẹn nhiều mà làm được chẳng bao nhiêu. Cho nên trong giai đoạn còn là ứng cử viên đó, khi Barack Obama sang châu Âu có lần đó, có cả 100,000 người đón tiếp ông tại một quảng trường lớn. Nhưng sau khi làm tổng thống được 3 năm thôi, cái chỉ số tín nhiệm của quần chúng Hoa Kỳ đó đối với ông nó bị giảm đi rồi. Cái người cầu toàn như thế nào đó thì họ đó gần như là khó đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Họ kỳ vọng quá cao, lúc nhận ra rằng cái mà người được kỳ vọng cao đó không đạt được làm cho họ bị sụp đổ thần tượng. Cho nên họ xoay mình và trở thành là người chống đối, ngược lại với những động tác và chủ trương ủng hộ trước đó của họ. Hơn cái khác là người hoàn toàn đó là tự mình mâu thuẫn với thì hiện thực, tự mình mâu thuẫn với người xung quanh, do vì không biết đặt mình trong hoàn cảnh khó khăn mà người khác đang bị dưới kẹt. Thứ ba, tập huấn luyện tâm lý trở nên là người dễ chịu, dễ hài hòa, dễ giao tế, dễ tiếp xúc, dễ lắng nghe, dễ học hỏi, dễ sửa chữa. Điều đó chỉ có tốt cho bản thân mình thôi. Người hoàn toàn đó thì hầu như là họ xa lánh những điều như vừa nêu. Họ rất là kiệm lời trong truyền thông, họ rất lười biếng trong chia sẻ, họ để cho cái tôi khống chế quá nhiều đi. Cho nên đó, khi mở miệng mà không nói thành lời, muốn nói mà không diễn đạt được, từ đó nó cái khoảng cách tâm lý giữa họ và những người khác đó ngày càng lớn hơn. Tập chia sẻ như một cái cơ hội đối lưu về truyền thông. Chia sẻ cũng là cách để chúng ta giải phóng các áp lực cảm xúc ra khỏi não trạng của mình. Nó giống như động tác chúng ta tháo bằng ống cống ra, thì khối sẽ đi theo đường ống cống lên đến đỉnh nhà và thoát ra ngoài. Nhờ đó oxy ở trong phòng đó đủ để phục vụ cho mạng sống của con người, tươi nhuận neuro thần kinh và máu, để con người cảm thấy hân hoan, lạc quan, yêu đời hơn. Thứ tư, người ngồi toàn đó cần phải thực tập là đừng để cho cảm giác của bản thân đó dễ bị tổn thương, đừng để cho bản thân mình dễ bị xúc phạm. Ai thương mình quá mức rồi tội nghiệp bản thân mình quá mức, nó cũng có ít nhiều cái yếu tố cầu toàn này, cho nên dễ dàng cảm thấy bị tổn thương, bị người khác xúc phạm. Mà đang khi đôi lúc người ta chẳng có dụng cái gì hết, nên lỡ nói một cái câu gì đó rất vô tình, nhưng người cầu toàn đó quan trọng quá lên, cương điều quá lên, làm cho vấn đề nó trở nên rất căng thẳng và nghiêm trọng. Vấn đề 4, cầu toàn đối với công việc. Công việc đó là đối tượng mà con người chúng ta nỗ lực để thực hiện trong cái tương quan giữa mình với con người cộng đồng. Người cầu toàn trong công việc đó luôn luôn đặt ra tiêu chí là tôi không được quyền thất bại, tôi phải đạt được kết quả cao nhất. Cho nên về bản chất là người cầu toàn nào cũng là những người nghiện công việc. Và khi bị nghiện rồi đó thì làm cái gì đó là họ làm gọi là quá sức tưởng tượng, đến độ là bị kiệt sức. Người cầu toàn sẽ đưa lý do rằng là tôi không muốn làm người khác mất lòng, tôi muốn cho sếp của tôi đó tin tưởng tôi hơn, cho nên tôi phải làm gọi là tối đa những gì tôi có thể. Làm tối đa không có nghĩa là đến độ chúng ta quên ăn bỏ ngủ, hay là làm như thể ngày mai mình sẽ chết vậy. Đang khi cái việc làm đó nó đòi hỏi đến thời gian, đôi lúc là vài tuần, vài tháng, vài năm, thậm chí là có những vấn đề đến vài chục năm mới có thể có được kết quả. Nhưng người cầu toàn cứ nghĩ rằng là nó sẽ được diễn ra và kết thúc trong vòng vài ngày, vài giờ thôi, thậm chí vài phút nữa. Đang xen giữa những công việc đó, cứ trung bình một tiếng cho đến một tiếng rưỡi chúng ta nghỉ giải lao khoảng 3 phút. Là Phật tử ta hiểu rõ được giá trị của thiền định. Trong thời gian nghỉ 3 cho đến 5 phút đó, chúng ta đi thiền hầm hay là đi kinh hầm. Những người làm các công việc trí não, ngồi nhiều, ít vận động, nên dành ra nhiều cái khoảng ngắt giữa 90 phút làm việc đó để nghỉ ngơi. Thì lúc đó đó đi bộ hành đó, chúng ta đơn giản quán tưởng rằng là tôi đang đi, tôi thấy rõ sợi đi của tôi, bước đi dài, bước đi ngắn, bước đi vừa, hơi thở của tôi đang vận hành cùng với bước đi và giữ gìn sự sống này. Tôi làm chủ bước đi, tôi làm chủ cảm xúc, trên nền tảng tôi làm chủ được hơi thở ra và vào. Như vậy một ngày 8 giờ làm việc, biết cách nghỉ ngơi giữa các giờ đó, chúng ta cũng không phải làm quá sức hơn. Còn các công việc nào mà nó chưa cần thiết phải giải quyết trong ngày hôm nay, chúng ta có thể giải quyết vào ngày mai. Dĩ nhiên là đừng có vì cái lý do như thế mà ta cố tình trì hoãn công việc từ ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần kia, tháng này sang tháng nọ, năm này sang năm kế. Cho đó là giải đãi rồi, lui sụp, thiếu tinh tấn. Về bản chất đó, sự cầu toàn trong công việc đã làm cho người cầu toàn trở nên rất là khắt khe, tính cách của họ rất là máy móc, Máy móc là cái quá trình công nghiệp mà. Nó được lập trình hết, diễn tiến, trình tự, cái trước, cái giữa, cái sau phải diễn ra theo một cái quy trình đó, chứ không được thay đổi, và cũng không có được cái phương án khác. Đó là những người thuộc dạng cứng nhắc. Dân gian thường gọi người cứng nhắc là người ngang ngay sổ thẳng. Mà ngay sổ sẵn nó rất là bình thường, không có đẹp về thẩm mỹ, không có nghệ thuật để làm cho người ta ấn tượng. Trong tâm lý học đó, người ngang ngay sổ thẳng ít nhiều cũng là người cố chấp, là cái tính mẫu mực của họ là cao. Nó cao ở mức độ vừa thì tốt, ở mức độ thiên cực đó, trở thành là một cái cực đoan. Ở những người như thế đó, cái tính linh động là hoàn toàn không có, không thể linh động được. Biên giới giữa Ấn Độ và Nepal đó, có dân phòng xuất nhập cảnh. Dân phòng xuất nhập cảnh của phía Nepal đó, thì khoảng chưa đầy 30 mét vuông. Dân phòng xuất nhập cảnh về phía Ấn Độ còn nhỏ hơn thế. Trang trí nội thất của hai gian phòng này đó, nó thuộc về hạng cấp 4, không hề có máy lạnh. Ruồi, muỗi, rồi các con vật ký sinh trùng tùy theo mùa nó phát sinh rất là nhiều. Có vài anh nhân viên hải quan làm việc lè phè, chậm chạp, bảo thủ, cứng nhắc, thì họ được huấn luyện như thế. Thì thường các phái đoàn đông người đến biên giới Nepal và Ấn Độ là vào khoảng 7:30 rồi. Nếu họ rời khách sạn và hướng về biên giới thì vào lúc khoảng 12:30. Cái công việc mà làm thị thực nhập cảnh á, nó gồm có thứ nhất là ghi ngày trên cái tờ giấy nhập cảnh, rồi dán cái thị thực nhập cảnh, ký tên trên thị thực nhập cảnh, đóng dấu trên thị thực nhập cảnh. Trước khi làm công việc đó thì người ta phải đối chiếu cái đơn xin với cái hình ở trong hộ chiếu. Khi chúng ta đến đó mà có chừng 2 nhân viên, chúng ta có yêu cầu hiến tặng sự trợ giúp, thì các nhân viên này cũng lắc đầu với sự biết ơn thôi, chứ họ không nhờ chúng ta làm. 5 người, 10 người chúng ta có đến đó, chúng ta cũng ngồi chờ thôi. Còn 2-3 người của họ cứ làm tịch tịch tình ta, chậm chậm, tàn tàn, không có gì phải bận rộn, không có gì phải nhanh chóng hết. Nếu hiểu theo nghĩa đen đó, sống chậm là sống giảm lại cái tốc độ, để cho con người có thể nhìn thấy lại bản thân mình, soi rọi lại chính mình. Thì sống chậm không nên áp dụng ở Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Miến Điện, vì những nước này vốn quá chậm rồi. Sống chậm nữa là thôi tiêu luôn, nó tột quốc rồi sao. Lý do là gì? Họ được đào tạo sự cứng nhắc. Anh là nhân viên đóng dấu, anh chỉ làm công việc đóng dấu, anh không được giao cho người khác đóng giùm. Còn anh là nhân viên hải quan, anh được quyền ký tên. Trước khi ký tên, anh phải ghi cái ngày tháng năm, người khác ghi cũng không được. Họ phải ký vào đơn xin, rồi có 3 loại, rồi ký vào cái visa. Thì gần như là 4 cái chữ ký. Họ cứ làm theo thủ tục vậy thôi. Thay vì các cái chữ ký đó vào cái đơn xin đó, lát được khách về hết họ ký sao cũng được. Họ này họ cứ vào ký từng cái một, xong hết họ mới giao. Đó là không có biết linh động, đổi cái vị trí công việc nào trước, công việc nào sau, để thời gian nó được rút ngắn. Hậu quả của người cầu toàn trong công việc đó là không biết lúc nào cần nên tăng, lúc nào nên giảm. Họ cứ làm theo giống như một cái máy được lập trình bởi con chip. Cái con chip đó điều khiển như thế nào thì người bị lập trình cầu toàn đó sẽ đi theo cái công thức như thế thôi, không có khác hơn. Con người sở dĩ hơn các loại máy móc là vì con người có tư duy, con người biết đổi vị trí, con người biết linh động, con người biết cân nhắc lợi hại, tốt xấu, tích cực, tiêu cực, tối ưu và thứ yếu. Chứ nếu như con người cứng nhắc như cái máy thì thà ta chọn các cái robot do Nhật sản xuất, Mỹ sản xuất tốt hơn là làm việc để lao động tay chân. Vì máy móc làm ít khi bị rủi ro, cái lập trình họ nó quá chuẩn rồi. Không nên thiên cực về cái kết quả của công việc mà mình nỗ lực làm, đạt được như thế nào thì chúng ta tạm ghi nhận như thế, nếu chưa chấp nhận thì cứ tạm ghi nhận. Cái hình dung một đồng tiền bao giờ cũng có hai mặt, mặt hình và mặt lúa, mặt chính và mặt phụ. Nó giống như cái bàn tay của con người, nó có hai mu bàn tay và lòng bàn tay, chứ không thể hai cái giống nhau được, cũng không thể trở thành bản sao của nhau được. Thì cầu toàn chỉ có mặt. Để vượt qua cái thói cầu toàn trong công việc đó, chúng ta cứ hình dung như thế này: trên một cây hoa hồng có vài cái bông hồng rất đẹp, nở trọn vẹn, rất nhiều nhành, lá, nhánh. Thân hồng, nhánh hồng, lá hồng đều có gai. Gai lớn, gai vừa, gai nhỏ đều có chức năng làm xước chày da có người tiếp xúc đó thiếu cẩn trọng. Người cầu toàn đó thì dùng cặp mắt trêu vui soi mói những cái cây gai đó, lớn nhỏ, màu sắc, hình thù, tư thế, cách thế. Còn người linh động, người giác ngộ được tính trung đạo hoặc là chấp nhận được sự tương đối đó, thì ghé mắt nhìn về những cái bông hồng, cho nên tâm của họ được thoải mái. Người cầu toàn đó lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng hết trơn. Ngành an ninh là phải cầu toàn, tại vì họ gắn liền với mạng sống của con người. Có một vài ngành bắt buộc phải cầu toàn, vì không làm cầu toàn đó, toàn bộ công việc chỉ cần hư một chút, nó kéo theo cái dây chuyền mà mất sức bị hư sau đó. Bây giờ không thể lơ đễnh, chểnh mảng, qua lo, chiếu lệ, tắc trách, phải cầu toàn đúng 100% thôi. Ví dụ như ngành an ninh, các nhân viên an ninh đó được huấn luyện cầu toàn đến độ đó, họ giống như là dùng cái kính hiển vi để nhìn thấy được cái vật nhỏ nhất mà bình thường con mắt họ không nhìn thấy được. Họ giống như là bác sĩ Pasteur nhìn trong hư không này, chỗ nào cũng thấy vi trùng, chỗ nào cũng thấy nguy hại. Còn kẻ an ninh á, nhìn tới đâu cũng thấy là cái rủi ro về bạo động, bạo lực, mất an ninh, tai nạn, chết người. Cho nên họ đặt ra rất nhiều các phương án, mà đôi lúc nó không phải cần như thế. Là tổng thư ký của Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008, phó tổng thư ký năm 2014 đó, chúng tôi đã tham dự không dưới 10 lần các cuộc họp về an ninh với cơ quan an ninh và những nhân vật lãnh đạo về an ninh, để đảm bảo một cái kịch bản là không có bom mìn, không có các cái rủi ro xảy ra trong những ngày đại lễ. Cho nên bên bộ phận an ninh ta làm việc rất là kỹ, công tác rà mìn, rồi thử nước, thử mẫu thực phẩm, rồi đặt ra những cái phương án giả, những tình huống giả, rằng là lúc đó nếu có trộm cắp mà người trộm cắp đó truy hô lên là có mìn để gây cái rối loạn cho người ta sợ, mà người ta chạy dẫm đập lên nhau, thì phải xử lý và giải quyết nó như thế nào. Lỡ có một tiếng súng nổ lên thì phải khống chế cái đám đông nó như thế nào. Cái tình huống đặt ra là phải là xấu nhất, rồi ta phải đi nghiên cứu thực địa để trong cái hoàn cảnh đó, không gian đó, điều kiện đó thì giải pháp tối ưu là cái gì. Dầu chỉ có cái rủi ro 1%, bộ phận an ninh vẫn phải lên kế hoạch và tốn rất nhiều tiền cho những kế hoạch an ninh đó. Lần 2008 tổ chức tại Trung tâm Hội Quốc gia Mỹ Đình thì 3 ngày đại lễ đó, cái thẻ của đại biểu được đổi mã từ khác nhau hết. Lưu đó với tư cách là tổng thư ký, khi đổi mã từ chúng tôi cũng không biết, và đi vào là máy nó không nhận, không nhận người ta không cho mình vô. Rồi một lãnh đạo an ninh thuộc cấp là tổng cục, khi được báo trình như thế đó cũng không tin. Khi anh ấy đến để kiểm tra thì anh ấy cũng không vào được. Lúc đó mới biết rằng là ngoài cái an ninh của tổng cục nó còn có an ninh của Quốc hội, rồi an ninh của thành phố Hà Nội, 3-4 bộ phận an ninh đó là cùng phối hợp cũng có, và cùng làm riêng nữa cũng có, để nó đảm bảo được cái an ninh ở mức độ tuyệt đối. Chỉ có người nắm toàn bộ an ninh mà mới biết hết được, còn những người nắm những bộ phận thì chỉ được quyền biết đến một cái phương diện nào thôi. Đó là tính cầu toàn, và cái cầu toàn đó là cần thiết. Dĩ nhiên là nó lúc đó cũng làm cho khách quốc tế cảm thấy nó khó chịu, tại sao mình phải bị xét nhiều quá. Chẳng qua cũng để đảm bảo được an toàn tính mạng thôi, thì lỡ mà nó có một cái gì đó bạo động, bạo lực, giết người, nổ bom thôi, thì toàn bộ cái lễ hội đó hỏng hết. Thì đó là những cái tình huống mà tính cầu toàn đó là bắt buộc phải thực hiện ở mức độ nghiêm khắc nhất, tốt đẹp nhất, chuẩn mực nhất, và tránh được cái rủi ro sự cố lớn nhất. Các tình huống còn lại đó thì cầu toàn được xem như là một cái chứng bệnh đó. Nó làm cho đương sự mỏi mệt, và những người cộng sự ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp cũng theo đó bị mỏi mệt không kém. Cho nên đơn giản nhất đó, là chúng ta giảm bớt đi thói quen tiêu chí hóa, tiêu chuẩn hóa. Làm vợ chồng của nhau mà mình đặt ra tiêu chí chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia thì chúng ta sẽ bị thất vọng dài dài. Bởi vì những người như thế đó, người ta đã có vợ có chồng khác rồi, người ta đâu làm vợ chồng của mình. Rồi mình làm lãnh đạo mà mình muốn là tất cả mọi người cũng phải giỏi giống như mình thì cái đó cũng không có thật được. Tại vì nếu ta giỏi như mình thì ra ta làm lãnh đạo rồi, ta đâu đi làm công nữa, ta làm sếp, ta trở thành là cái người có quyền lực, và người ta cũng thành công giống như mình, thậm chí có thể giỏi hơn mình. Nên trong tình huống đó, chúng ta phải nhậm cái câu nói là có thằng dở đỡ thằng khôn, có bóng tối ánh sáng mới có giá trị. Phải thấy được tính tương đối đó, để khi mình làm việc với những người chậm lục mình không có phải phiền não, bực dọc, khó chịu vì có câu toàn không được. Cho nên giao cho những người như thế một cái vai trò gì đó, nó mang tính tương đối thôi, chứ đừng có quá khó lắm, khó quá họ phối không tới. Đặt họ vô một cái tình huống quá khó khăn là chúng ta đang gây khó, không phải cho chính họ mà cho mình á. Chấp nhận tính tương đối, thực tập con đường trung đạo, dùng phương pháp cộng với trí tuệ, có hiểu biết, rộng lượng, độ lượng, bao dung, vô ngã, vị tha, soi xét vấn đề, đánh giá vấn đề, trên nền tảng tiếp cận vấn đề, tìm ra những giải pháp thích hợp để giải quyết các vấn nạn, là cách mà chúng ta sẽ có thể nắm được cái thành công trong tầm tay. Nói tóm lại, nếu cầu toàn là một chứng bệnh thì việc giải phóng cầu toàn đó sẽ làm cho tâm của chúng ta hết bệnh, hết phiền não, hết khổ đau. Và đó chính là một nhu cầu rất lớn cần phải được thực tập và càng đạt được trong đời. Xin kết thúc tại đây.
ông đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ